Cho nên Chúa Thánh Thần xuống ngài, ngài mới lôi kéo tất cả về về Đức Giêsu Kitô trong cái chết và sống lại. Mà lôi kéo tụi mình về Golgotha đâu có được, đi ngược dòng thời gian đâu có được. Bây giờ làm sao mà về lại trên Golgotha, làm sao mà chứng kiến Chúa chết và sống lại cho mình? Chỉ có hai cách, tôi nói những nơi khác. Lạy Chúa, dân Việt Nam chúng con ngó về cho smart lắm. Tụi con hồi họp với nhau suy nghĩ chỉ có hai cách thôi. Hoặc là Chúa đi về gặp tụi con, hoặc tụi con phải đi ngược dòng thời gian về gặp Chúa ra. Chỉ có hai cách ấy ra phát. Mà đi ngược dòng thời gian là không nổi rồi đó. Chúng mình á, bữa nào á, lớn tuổi á, tôi 67 thế này. Cha bao nhiêu?
61.
61 thì thưa 6 tuổi đâu, thấm đéo gì. Đồ mười mấy năm nữa thôi. Chúng mình những chuyện mà mới mới là quên hết. Thầy gọi là Alzheimer mà. Sao đi ngược dòng thời gian được? Cho nên lạy Chúa, tụi con kết luận. Chỉ có Chúa đi theo dòng thời gian về gặp tụi con thôi. Và đó là lý do của sự trường tồn của mầu nhiệm vượt qua chết và sống lại của ngài. Ngài sẽ làm cho cái chết và sống lại này trường tồn, trường tồn trong công hiệu.
Giêsu, Giêsu, vì sao ngài hy sinh chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nào, mấy ai biết chăng vì Chúa quá yêu trần gian.
Từ xưa mình hay nói là tái diễn, mình hay nói là mỗi lần mà dâng thánh lễ, bây giờ Chúa bị đấm lại thì Chúa chết, Chúa tắt thở. Từ xưa mình nói tái diễn, bây giờ giáo hội bảo đừng dùng kiểu ấy cũng tốt, cũng diễn tả được, nhưng mà rắc rối lắm. Tại vì nói tái diễn như vậy thì anh lính đấm đông á, nó phải ra đông lại. Tái diễn là phải có đầu có đuôi. Khi nào mình diễn kịch chẳng hạn, phải có đầu có đuôi phải không? Không, đâu có vậy. Nhưng mà cái công hiệu chết và sống lại của ngài và Trao Ban Thánh Thần trường tồn, trường tồn. Khi nào mà gặp chúng ta có niềm tin vào ngài, tại vì ngài sáng tạo chúng ta với tự do và ngài muốn chúng ta được cứu rồi bằng chấp nhận. Đó. Cho nên những chân lý rất là quan trọng. Ngài sáng tạo chúng ta và trao ban cho chúng ta tự do. Cho dù cái tự do và sự toàn năng của Thiên Chúa là hai chân lý mỗi cái hiện nhiên, nhưng mà dung hòa với nhau, dung hòa không được. Cho nên chúng mình hay nói là Chúa, nếu Chúa toàn năng á, sao mà Chúa để cho sự dữ xảy ra lung tung lang tang vậy? Mà sự dữ này là anh kia không có tiền, tới chỉ sống với bà, về đây 2.000. Anh ta dùng tự do mà. Tự do này và sự toàn năng của Chúa chống đối nhau. Nếu Chúa tốt lành, sao để cho biết bao nhiêu người đau khổ, nhất là những trẻ mồ côi, những dấu hỏi lang thang trên vỉa hè Việt Nam, nằm co quắp trên lề đường, thì có cái bài gọi là những dấu hỏi của cuộc đời. Tại sao có những dấu hỏi cuộc đời vậy? Bên lề đường.
Trời Cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? Đêm khuya bên hè vắng, đứa bé mồ côi đang nằm có gió, như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời.
Nhưng mà chúng ta biết hai cái đều hiển nhiên hết. Chúa toàn năng, Chúa hoàn toàn tốt, vô cùng tốt, mà chúng ta lại có tự do. Phủ nhận một trong hai là hấp tấp. Tại vì hai cái đều hiển nhiên hết. Nhưng mà hai cái dung hòa với nhau á, làm sao thì chúng ta không biết được. Nhưng mà khi chúng ta bất lực trong dung hòa, đừng vội nổi giận mà phủ nhận một trong hai. Biết đâu nếu chỗ hai cái vòng tròn vĩ đại này ấy, có cái chỗ giáp nhau đấy, đó là câu trả lời. Rồi Thánh Thần quy mình về Chúa Giêsu Kitô trong cái chết và sống lại. Nếu vậy chết sống lại ở đây phải hiện tại sao đó để mình được quy về nhé. Cho nên Chúa mới lập ra những hình thức. Chúa bảo các con hãy làm việc này, phải nhớ đến thầy, nghĩa là khi các con làm, các con nhớ lấy bánh. dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha như thầy vừa làm đó. Là con bẻ ra rồi đọc lời này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Tự nhiên ngài bảo phải làm những cử chỉ bên ngoài để giúp cho nhân loại chúng ta thấy như vậy có niềm tin, cho nên phải có lễ nghi. Con người chúng ta đòi phải có hữu hình. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 12. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói một cách rõ ràng, chúng ta luôn hiến dâng cũng một con chiên đó thôi. Không phải hôm nay một con, ngày mai con khác, nhưng mãi mãi là một con chiên mà thôi. Vì lễ ấy, mãi mãi chỉ có một hy tế mà thôi. Thánh lễ hiện tại hóa hy tế thập giá, không thêm bớt gì mà cũng không nhân lên được. Những gì được lập lại chính là việc cử hành bằng tưởng niệm, việc trình bày bằng tưởng niệm của hy tế đó. Nhờ đó hy tế cứu độ duy nhất và dứt khoát của Chúa Kitô được hiện diện trong thời gian. Bản chất hy tế của mầu nhiệm thánh thể không được hiểu như là một cái gì đó hiện hữu trong chính mình, không liên hệ gì với thập giá, hay chỉ quy chiếu một cách gián tiếp về hy tế trên đỉnh đồi Canvario mà thôi. Cho nên phải có lễ nghi là vậy. Con người chúng ta đòi phải có hữu hình. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 2. Trong đài năm thánh 2000, tôi được cử hành lễ tạ ơn trong nhà tiệc ly ở Jerusalem. Theo truyền thống, nơi đó chính Chúa Kitô đã cử hành hiến tế tạ ơn này. Nhà tiệc ly là nơi bí tích rất thánh này được thiết lập. Chính nơi đó Chúa Kitô đã cầm bánh trong tay, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì anh em. Rồi ngài cầm trong tay chén rượu nho và nói: tất cả hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Tôi tạ ơn Chúa Giêsu đã cho tôi nói lại cũng tại nơi đó, vâng theo lệnh truyền của ngài: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Những lời mà ngài đã nói cách đây 2000 năm. Tôi vừa diễn tả tình thân hữu giữa anh em chúng tôi hợp tác với nhau để phục vụ anh chị em. Ví dụ tôi bắt tay cha để diễn tả cái tình huynh đệ linh mục phục vụ anh chị em. Phải có diễn tả ra bên ngoài. Cho nên khi gặp nhau là mình không nhìn nhau á, không xích hết, là mình biết là không có thân tình rồi. Tới thầy kìa, bên kia đông là bên này tây rồi đó. Sao được? Cho nên phục vụ là những cử chỉ, những lời nói hữu hình, nghe được, thấy được mà Chúa đã link vào sự toàn năng của Chúa và công đức vô bờ bến của ngài để cho chúng ta diễn tả sự tự do. Lạy Chúa, con thấy vậy á, con tin tình yêu của Chúa mà Chúa đã lập nghi thức như vậy gửi lại để cho chúng con nhớ là Chúa yêu chúng con. Lạy Chúa, con cảm ơn. Được, cứu rồi. Đó là mục tiêu của phụng vụ.
Xin ở lại với con vì hồn con luôn sống bởi ngài. Thôi đừng về nữa Chúa ơi. Từ ngàn thu xa trước ngài đã thương con, nay con nguyện yêu ngài suốt cuộc đời con.
Bây giờ tôi qua chữ phục vụ.